说明
chứng tỏ những vị biểu pháp này đều không phải người tầm thường, đều là người có thân phận, có địa vị ở trong hội của Đức Phật. Chúng ta thông thường hay nói là có tu có chứng, nên dùng các ngài để biểu pháp. Xin xem tiếp một đoạn bên dưới. Xét ra câu hết thảy đại thánh thần thông đã đạt vốn là câu khen ngợi đức hạnh của Bồ Tát. Bây giờ các ngài đã đến nơi này rồi, tất cả đại thánh, đại thánh là pháp thân Bồ Tát, các ngài đã đại triệt đại ngộ, cho nên gọi là thần thông đã đạt. Thần thông đã đạt đến mức gần viên mãn rồi, chính là lấy cái ý này. Câu này là lời ca tụng pháp thân Bồ Tát. Hiện giờ trong hội vô lượng thọ này, số tỳ kheo thanh văn này dùng lời tán thán Bồ Tát để ca ngợi họ, như thế có quá lời chăng? Phần sau có giải thích. Trên thực tế, chúng ta nhất định phải biết, một vị Phật xuất thế, ngàn Phật theo hộ, không như người đời chúng ta. Người đời có đố kỵ, có chướng ngại, Phật không có. Trong cái hội này, ai là chủ tịch? Chư Phật Như Lai đều hộ trì, đều tán thán cả. Đây là chuyện rất bình thường. Một người là chủ, những người khác đều là bạn. Người chủ này không phải là độc nhất, nhiệm nhất, mà ai cũng có thể làm chủ, ai cũng có thể làm bạn. Chủ bạn viên dung, không có tranh chấp qua lại. Trong hội này, Thích Ca Mâu Ni Phật là chủ. Những bậc thường thủ này toàn bộ đều là cổ Phật tái lai. Đều là như vậy cả. Nếu không phải người của thế giới Ta Bà thì là pháp thân đại sĩ ở thế giới phương khác. Đến thế gian này thì hiện thành thanh văn, thì hiện thành trưởng giả cư sĩ đến để hộ trì Phật Pháp, toàn là chư Phật với pháp thân Bồ Tát. Phần sau có nói như Kinh Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ, trong này có nói cùng chúng 4.000 đại tỳ kheo, 8.000 Bồ Tát, hết thầy đại chúng thần thông đã đạt. Trường hợp này trong Kinh Đại Thừa có rất nhiều. Kinh đây dùng lời khen ngợi công đức Bồ Tát để ca tụng thanh văn là ngụ ý các vị thánh chúng thường theo hầu Phật vốn là pháp thân đại sĩ ẩn bổn thùy tích, hoặc là thánh chúng phương khác giúp Phật hoàn hóa, đóng vai trò những người gây ảnh hưởng. Câu hết thảy đại thánh chỉ bổn địa của họ, ý là thân phận vốn có của các ngài. Họ là cổ Phật Tái Lai, là Pháp Thân Bồ Tát Tái Lai, hoặc là Phật Bồ Tát từ thế giới phương khác đến. Đến thế giới này để làm người gây ảnh hưởng. Họ không phải người phàm, không phải tiểu thừa. Chính là có ý như vậy. Nói hết thảy đại thánh là chỉ cho bổn điều của họ. Vốn là bậc bồ đề rốt ráo. Huống hồ Thế Tôn trong Kinh Hoa Nghiêm có nói với chúng ta, hết thảy chúng sanh vốn dĩ là Phật. Đây là sự thật không hề giả. Phật không bao giờ vọng ngữ. Trong mắt của Đức Phật nhìn thấy tất cả chúng sanh đều bình đẳng, đều là Phật thật, không phải Phật giả. Chỉ là hiện nay thế nào? Hiện nay mê rồi. Bị vô minh phiền não mê rồi, bị trần sa phiền não, với kiến tư phiền não mê rồi. Mang theo ba loại phiền não này mê hoặc mất tánh Phật của mình. Nhưng họ là Phật thật, không phải Phật giả. Chỉ cần buông bỏ ba loại phiền não này, bạn chẳng hề khác gì so với chư Phật. Bạn là Phật thật. Cho nên Phật thật là bổn, chỉ bổn điệu của họ. Chúng tôi tin rằng không những các ngài là Phật thật, chúng tôi còn tin tất cả chúng sanh đều là Phật thật. Học Phật thì phải khẳng định đối với sự việc này. Không khẳng định điều này, chúng ta sẽ không cách gì thành Phật được. Cho nên cổ nhân Trung Quốc khi biên soạn giáo trình, bạn xem soạn sách giáo khoa dạy cho các cháu nhi đồng, câu đầu tiên nói với chúng: những chi sơ tánh bổn thiện. Đó là gì vậy? Là đại đạo lý. Mục đích của việc học giáo dục nằm ở đâu? Chính là dạy bạn trở về với cái tánh vốn thiện ấy. Vì thế Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Giáo dục Phật Đà chính nhằm dạy cho chúng ta trở về với cái vốn có ấy, vốn dĩ là Phật. Thế thì giáo học ấy liền viên mãn. Vốn dĩ là Phật, đồng nghĩa trí huệ là thứ bạn vốn có sẵn, không nằm bên ngoài. Bên ngoài không có trí huệ. Tâm ngoài vô pháp, pháp ngoài vô tâm. Cái lý này nhất định chúng ta phải hiểu. Tri thức là thứ vốn sẵn có trong tự tánh, trí huệ cũng là thứ vốn sẵn có trong tự tánh. Tâm càng thanh tịnh, trí huệ càng lộ ra. Tâm thanh tịnh thì hiển lộ ra trí huệ nhỏ, A-la-hán có, mà Bích Chi Phật cũng có. Bồ-Tát thì lưu lộ ra đại trí huệ. Vì sao? Vì Bồ-Tát bình đẳng. Các vị phải nhớ, bình đẳng là Bồ-Tát, thanh tịnh là A-la-hán. Tâm chúng ta không thanh tịnh, có danh văn lợi dưỡng, có phải quấy nhân ngã? Có tham sân si mạng, có thất tình ngũ dục. Đây là ô nhiễm, là không thanh tịnh. Ô nhiễm nên mới gọi là phàm phu sáu nẻo. Thanh tịnh chính là A-la-hán. A-la-hán buông bỏ những thứ kiến tư phiền não, các ngài sẽ bỏ hết rồi. Nâng lên thêm một tầng nữa là Bồ Tát. Bồ Tát không những không có kiến tư phiền não, mà ngay cả trần sa phiền não cũng buông rồi. Trần sa phiền não do đâu mà có? Do phân biệt mà có. Có phân biệt liền không bình đẳng, không phân biệt tâm bình đẳng liền hiện tiền. Bình đẳng mới có đại triệt đại ngộ. Định lực của A-la-hán chưa thể đạt đến đại triệt đại ngộ. Vì sao? Vì tâm họ chưa bình đẳng. Họ có tâm thanh tịnh, nhưng chưa có bình đẳng. tâm bình đẳng mới có thể đại triệt đại ngộ. Giác chính là đại triệt đại ngộ. Cái lý này chúng ta phải hiểu. Cho nên các vị này vốn là pháp thân đại sĩ, ẩn bổn thùy tích, chính là hóa thân, dùng ứng hóa thân đến thế gian này, lấy thân phận là một tỳ kheo, là thân phận của người thế gian, thân phận tiểu thừa. Các ngài thì hiện thành những người như vậy, hoặc là thánh chúng phương khác, những người có duyên với Thích Ca Mâu Ni Phật, nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật ở nơi này thành Phật giáo.